Thưa các anh chị và các bạn, chúng ta mới có một tin mừng nữa là sau khi có giám mục Việt Nam tại Hoa Kỳ, có giám mục Việt Nam tại Canada, thì bây giờ có thêm một giám mục Việt Nam tại Úc nữa. Cha Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, ngài còn trẻ, có lẽ năm nay chừng 53 tuổi thôi. Ngày 23 tháng 6 tới đây thì ngài sẽ được phong chức giám mục, làm giám mục phụ tá của giáo phận Melbourne. Ngài cũng có gửi thư mời Hội đồng Giám mục Việt Nam sang dự, mà tôi không biết là có nhiều đức cha đi được không, bởi vì thường tháng 6 này thì các giám mục rất là bận rộn ở trong giáo phận của mình, cũng giống như ở đây vậy. Tôi hàng ngày phải đi thăm các giáo xứ, không chỉ tháng 6 mà cả tháng 7, tháng 8 nữa. Ngoài tân giám mục Việt Nam ở Úc Châu ra, thì cũng trong tháng 6 này có nhiều tân linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như là một số nước ở trên thế giới. Và trong giáo phận của chúng ta thì thứ hai tới đây, 13 tháng 6, sẽ phong chức cho hai thầy phó tế của giáo phận, nhưng mà còn thêm đến 10 thầy phó tế của dòng Đồng Công nữa thì phải. Rồi đến cuối tháng 29 tháng 6 thì phong chức cho mười mấy tân linh mục. Cho nên xin các anh chị và các bạn thêm lời cầu nguyện cho các thầy. Đấy là chưa kể đến lễ khấn ở những nhà dòng trong tháng 6 này thì cũng nhiều lắm. Thế trước khi vào bài hôm nay đó thì tôi phải giải đáp một ít thắc mắc. Xin đọc ra đây để chia sẻ với tất cả các anh chị, các bạn. Thắc mắc thứ nhất, theo như sách Sáng Thế thì Thiên Chúa tạo dựng nên con người, đầu tiên là Adam rồi Eva. Sau khi phạm tội thì hai ông bà bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng, và họ đã sinh ra hai người con là Cain và Abel. Bây giờ đặt câu hỏi, tại sao Thiên Chúa lại nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của cả hai anh em, vì họ đều có lòng thành kính Thiên Chúa cả? Để rồi từ đấy là cái động lực đưa Cain đến chỗ giết em. Rồi sau đó Thiên Chúa đuổi Cain ra khỏi mặt đất. Vậy lúc đó Adam, Eva, Cain, Abel, bốn người đang ở trên mặt đất mà lại đuổi khỏi mặt đất thì Cain đi đâu? Rồi sách Sáng Thế chương 4 kể rằng ông Cain ăn ở với vợ, vậy thì vợ Cain là ai dựng nên? Có phải cùng một lúc Chúa vừa tạo dựng Adam mà vừa tạo dựng nhiều người khác không? Tôi nghĩ rằng bạn đặt câu hỏi này là chưa có dịp học sách Sáng Thế ở trong lớp này. Và nếu bây giờ mà tôi dành thời giờ ra để tôi trả lời chi tiết từng câu một thì chắc là nó mất hết giờ học hôm nay rồi. Mà khi học sách Sáng Thế thì tôi nhớ tôi có giải thích cho các bạn, rồi cũng có nhiều người nêu thắc mắc mà tôi cũng đã giải thích. Cho nên ở đây á, tôi chỉ nói một cách rất tổng quát thế này. Trong sách Sáng Thế chúng ta phải để ý 11 chương đầu là 11 chương nói về khởi nguyên của vũ trụ và nhân loại. Từ chương 12 trở đi là nói về tổ phụ Abraham. Để ý cái điều đó. Thế thì 11 chương đầu nói về khởi nguyên của vũ trụ và nhân loại á, những chương đó không được viết theo thể văn lịch sử. Lịch sử như chúng ta hay hiểu bây giờ đó là vào 7:30 tối này, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2011 này, lớp Thánh Kinh 100 tầng tụ họp ở trong hội trường Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn này, học Isaiah chương 40 đến 48 này. Đấy, chúng ta hiểu theo nghĩa lịch sử như vậy. Rồi mình mang cái cặp mắt đó, mình đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế, rồi mình cứ hình dung ra là có một người ngồi đó, rồi Chúa làm cái gì là kể hết, dựng Adam làm sao, dựng Eva làm sao, sinh Cain, Abel thế nào, quấy nhau làm sao. Đấy. Tất cả những cái thắc mắc này là nó phát xuất từ chỗ đó. Nó phát xuất từ cái chỗ là chúng ta nhìn 11 chương đầu của sách Sáng Thế như là những chương viết theo thể văn lịch sử, mà thật ra không phải. Tác giả mượn một cái khung câu chuyện để diễn tả giáo huấn tôn giáo về khởi nguyên của vũ trụ và nhân loại. Con người ta không tự nhiên mà có. Vũ trụ này không tự nhiên mà có, nhưng mà có đấng tạo thành nên nó. Rồi tại làm sao mà tội lỗi lại đột nhập vào thế gian? Tại làm sao mà cuộc đời này lại nhiều đau khổ như vậy? Tác giả đi tìm cái cách lý giải tôn giáo. Thế tôi nói chỉ có thể nói thoáng như vậy thôi, chứ không thể nào mà giải thích chi tiết thì hết giờ mất. Nếu mà có dịp á, bạn nào chưa có học sách Sáng Thế thì khi mà hết cái khóa này chắc là tôi cũng sẽ còn tiếp tục để giúp cho những ai muốn học Thánh Kinh. Cho nên chúng ta có thể dự những cái giờ đó thì mình sẽ có dịp để đọc lại kỹ hơn. Đó là thắc mắc thứ nhất.